Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Tuổi Trẻ Thánh Phật do kênh Phật tử Tản Viên thực hiện. Quý vị thân mến, đã có bao giờ quý vị tự hỏi ta đã bao giờ đánh mất chính mình hay chưa? Có thể là tiền bạc, địa vị hay là cơ hội. Thế nhưng cái điều làm chúng ta đánh mất và lo sợ nhất là gì? Có thể tiền bạc, địa vị, cơ hội chúng ta có thể tìm lại được. Thế nhưng nếu như đánh mất chính mình thì liệu chúng ta có thể tìm được hay chăng? Và chủ đề tìm lại chính mình cũng chính là chủ đề mà Tuổi Trẻ Thánh Phật kỳ này muốn gửi đến quý đại chúng và quý vị. Và chúng con xin hoan hỉ giới thiệu sự hiện diện chia sẻ của quý thầy. Chúng con xin kính chào thầy ạ.
Mô Phật xin chào tất cả các con. Các con hiểu thế nào là tìm lại chính mình chưa?
A Di Đà Phật, con bạch thầy. Theo con hiểu, đánh mất chính mình có nghĩa là khi mà con làm sai một điều gì đó và con không nhận ra được rằng đấy là lỗi lầm của mình, và con tiếp tục làm những cái hành động như vậy, và sau một thời gian thì bản thân con đã thay đổi hoàn toàn và lúc đó con đã đánh mất chính mình ạ.
Vâng, kính thưa thầy, sau khi mà nghe các bạn chia sẻ thì con thấy là cái việc đánh mất chính mình ấy, thoạt nghe thì cứ tưởng là một cái điều gì đó xa xôi, nhưng mà rõ ràng là nó ảnh hưởng và nó xảy ra ở trong mọi tình huống và trong mọi lứa tuổi. Có thể là một bạn trẻ như vừa rồi, các bạn ấy đang đi học thôi, cũng có những giây phút lầm lỡ và dẫn đến sai lầm, hoặc là có thể là cái sự bất chung thủy trong đời sống gia đình chẳng hạn này, hay là sự cám dỗ về đồng tiền khiến cho những người bạn bè, đồng nghiệp quay lưng lại với nhau. Và cái sự đánh mất chính mình nó chỉ xảy ra có 2-3 phút như vậy, nhưng mà rõ ràng là nó đem lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Thế thì con cũng muốn hỏi thêm các bạn sinh viên là đã bao giờ các bạn rơi vào hoàn cảnh đánh mất chính mình và xảy ra những cái hậu quả nó nặng nề hơn hay chưa?
A Di Đà Phật ạ. Không phải thầy, đánh mất chính mình so với bản thân con thì trên hồi còn học cấp 3 của đề đình ở lớp 11 ạ, con đã từng rất là ham chơi game, đi theo bạn bè để chơi game rồi bóng đá. Con đã từng bỏ học đi chơi game theo bạn, các bạn là một tháng liên tiếp. Lúc đấy con đã làm bố mẹ và thầy cô rất là lo lắng. Và sau thời gian đó thì mẹ con đã bị đổ bệnh do quá lo lắng cho con. Mọi người liên lạc với con không được, bởi vì là con ngắt hết liên lạc với gia đình. Khi mẹ con đổ bệnh thì con đã trở về và chăm sóc cho mẹ. Lúc đó con mới nhận ra được rằng là sự bao dung của cha mẹ dành cho các con rất là rộng lớn. Con cảm thấy bản thân mình cần thay đổi và phải thay đổi. Con đã cố gắng hàng ngày để giúp cho bố mẹ không cần phải lo lắng cho con.
Cảm ơn con. Còn con?
À, đi đọc bài con bạch thầy ạ. Con thì đã từng đánh mất chính mình từ hồi năm nhất đại học ạ. Vì muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt cho bản thân, con đã đi làm thêm. Và sau đó thì con vì mải chạy theo đồng tiền mà bỏ bê việc học. Từ đó thì kết quả học tập của con giảm sút nghiêm trọng, điểm số thì xuống dốc không phanh. Và con thấy rất là thất vọng về bản thân và không nhận ra chính mình từ một người con ngoan, trò giỏi mà giờ kết quả học tập lại thấp kém như thế. Và con đã nhận được cái bảng điểm sau một kỳ học toàn là điểm D và điểm F, và con đã rất là hối hận. Con nhận ra rằng là bố mẹ đã cho mình đi học và đặt niềm tin ở mình, vậy mà mình đã vì đồng tiền mà quên đi bản thân, và con thấy là việc kiếm tiền như vậy không có ý nghĩa. Và từ đó thì con đã quyết tâm chuyên tâm vào việc học, và hiện tại thì con đã ra trường với kết quả đúng như kỳ vọng của bản thân và gia đình ạ.
Vâng, kính bạch thầy, sau khi mà nghe những cái chia sẻ của các bạn ấy thì bạn có nói rằng là bạn cũng từng đánh mất chính mình là do cái sự ham chơi của bạn. Còn bạn Ninh thì cho rằng là cái câu chuyện của bạn Ninh thì là bạn ấy từng đánh mất chính mình là do bạn ấy quá ham mê đi ra ngoài mãi kiếm tiền, hoặc là không có chăm chút cho việc học của mình, dẫn đến những cái kết quả nó rất là nhiều những cái sự đáng tiếc. Vậy thì thầy có những cái lời khuyên như thế nào dành cho các bạn ạ?
Vâng, kính thưa các quý vị Phật tử, thưa tới tất cả các con, trong cuộc sống này Đức Phật dạy là có rất nhiều sự cám dỗ. Nếu chúng ta không tỉnh thức, không chính niệm, không lấy trí tuệ để quán chiếu các sự vật hiện tượng và ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta từ bên ngoài cho đến ở trong nội tâm, thì chúng ta rất dễ là lầm đường, lạc lối, sa ngã. Mà như các con vừa nói đó, đó là đánh mất chính mình. Thì ở trong xã hội này, không chỉ có các con, lứa tuổi học sinh của các con mới dễ sa ngã, dễ đánh mất chính mình, mà kể cả những người lớn tuổi, những người trí thức, thậm chí là những người làm lãnh đạo tập đoàn, rồi công ty, tổng công ty, thậm chí là các quan chức của nhà nước, của chính phủ trên nhiều quốc gia, cũng có những người trong một phút giây không tỉnh thức, không chính niệm, để cho cái lòng tham hoặc là một cái nhân duyên nào đó nó lôi kéo mà đánh mất chính mình. Người làm chính trị chỉ một cái lầm lỗi nhỏ thôi có thể đánh mất cả dân tộc, cả đất nước, khiến cho nước mất nhà tan, lầm than khổ cực. Đấy. Lấy một cái ví dụ cụ thể ngay như là Ukraine bây giờ chẳng hạn, chỉ một cái chính sách ngoại giao sai lầm khiến cho cả dân tộc chìm vào khói lửa chiến tranh đau khổ, có thể nói là gì? Dẫn tới là nước mất nhà tan. Và lịch sử đất nước của chúng ta cũng có một thời gian dài một số những người lãnh đạo cấp cao lúc bấy giờ do không có chính kiến, do cái sự hiểu biết nó sai lệch, cho nên đưa được những cái quyết định nó sai lầm, khiến cho đất nước lầm than, nhân dân khổ cực, chiến tranh triển miên. Đây là những cái bài học không chỉ có lứa tuổi các con mới phải học đâu, mà thầy nghĩ là đối với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp ở trong xã hội này chúng ta đều phải học. Kể cả các quý thầy là những người xuất gia cũng phải, vẫn phải luôn luôn để mà tỉnh thức, để mà rèn giũa cái đức hạnh của mình, cái đạo tâm của mình, để cho luôn luôn giữ được cái chí nguyện xuất gia, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh của mình, chứ không cứ là ở xã hội mà đánh mất chính mình. Ở trong đạo nếu không tỉnh thức, không chính niệm, không tinh tiến, không thực hành theo lời Phật dạy, chúng ta cũng đánh mất chính mình như thường. Cho nên thầy muốn nói rộng như thế để các con thấy là nếu mà các con trước đây không may có ai đó, ví dụ như các con lúc nãy nói là cũng có một thời gian có thể nói là mình đã quên đi và đánh mất chính cái bản năng, cái lẽ sống từ bi, yêu thương và hiếu kính của người con và người đệ tử Phật ở tại gia. Ví dụ như có bạn nam nói thì năm học lớp 11 đúng không, do ham mê điện tử rồi bóng đá vân vân, nói chung là ham mê những cái thứ đấy là không tốt, chắc chắn là không tốt. Nhưng mà cái lúc đó thì mình lúc đó thì đang vô minh, theo như nhà Phật nói là vô minh che lấp, cho nên mình cứ nghĩ rằng cái việc mình yêu, mình thích và mình vui với nó là mình làm thôi, mình theo thôi. Bố mẹ người thân có nói thế nào thì mình cũng bỏ ngoài tai. Rồi thầy cô bạn bè có nhắc nhở thế nào, có khuyên răn dạy bảo thế nào, chúng ta cũng cho đó là không đúng, và chỉ cho rằng những bạn bè mình, những người cùng trang lứa với mình hoặc cùng cái quan điểm, cùng cái sở thích với mình thì mình mới cho là đúng. Chính vì vậy cho nên con mới có cái chuyện là bỏ nhà đi cả tháng trời, đúng không? Đó. Mà cũng may mắn cho con, đó là con sớm nhận ra những cái đó là những cái sai lầm trong cuộc đời của mình. Và cái con nói là khi mẹ con ốm thì con mới về để chăm sóc mẹ, và cứ tưởng rằng là mẹ là ghét bỏ mình, mắng chửi mình, nhưng ngược lại mẹ lại rất yêu thương, lo lắng cho con nhiều hơn. Và con thấy đấy cái sự bao dung của người mẹ dành cho con, và con nói rằng từ đó con đã hiểu ra và sống lại với chính cái bản năng tỉnh giác và hiếu hạnh của mình. Thì từ đó con thấy là cuộc sống nó ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, vân vân. Thì thầy nghĩ rằng đó chính là gì? Đánh mất chính mình, mà mình hiểu được thì mình lại tìm lại được chính mình. Cái đó là điều quan trọng. Giống như các bậc cổ đức ấy, ngày xưa người ta có dạy là không phải ai sinh ra cũng đã là thánh, là hiền, mà đại đa số sinh ra cũng là những người phàm phu như chúng ta. Mà phàm phu thì đương nhiên là trong cuộc sống cũng có những lúc thế này, lúc thế khác, có những lúc làm đúng, hiểu đúng và nói đúng, hành động đúng, nhưng cũng có lúc chúng ta hiểu sai, cho nên dẫn đến là làm sai và hành động sai. Thì trong cuộc sống như vậy thì mới có gì bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta con đường giác ngộ, đó chính là chư Phật Bồ Tát, đó chính là những bậc tôn sư mà chúng ta thành kính ngưỡng mộ để nương theo các ngài để học đạo. Cho nên cái việc mà bất cứ một ai đó trong cuộc sống, thầy nghĩ rằng khi chúng ta mà bị vô minh che lấp, rồi bị dục vọng, bị đồng tiền, bị bất cứ một cái điều gì đó nó lôi kéo, nó sai khiến chúng ta lầm đường lạc lối, thì điều quan trọng là chúng ta biết dừng lại. Theo thầy là điều quan trọng là chúng ta biết dừng lại, và điều quan trọng là chúng ta phải giác ngộ. Theo như giáo lý nhà Phật là giác ngộ, theo như ở thế gian tức là nhận biết. Chúng ta nhận biết được cái điều đó là gì? Là sai lầm. Và nhận là sai, và một điều quan trọng kế tiếp nữa là chúng ta biết quay đầu, biết ăn năn, biết hối cải và biết hướng thiện.
Kính bạch thầy, là sau khi mà nghe câu chuyện tìm lại chính mình hoặc là đánh mất chính mình của chính các bạn vừa chia sẻ, thì con lại nhớ đến một cái câu chuyện rất là mà chúng con được học từng thầy đã từng dạy về thời Đức Phật còn tại thế. Thì ngài đã độ cho một cái tên cướp cũng do đánh mất chính mình nên có những cái việc làm phạm pháp sai lầm, và Đức Phật đã độ cho cái tên cướp đó như thế nào, thì xin thầy có thể chỉ rõ chúng con được không ạ?
Trong nhà Phật có một cái câu chuyện rất hay, giữa Đức Phật và một vị tướng cướp vô não. Tướng cướp vô não đã giết hại 99 người rồi. Theo cái lời tả sư ngoại đạo dạy là nếu giết được 100 người, chặt được 100 ngón tay, đeo ở trên cổ làm tràng hạt thì tự nhiên sẽ đắc đạo và thành tiên, thành thánh, trở thành bậc minh triết lỗi lạc ở thế gian. Cho nên vô não đã giết 99 người. Và cái người thứ 100 mà vô não định giết thì tìm hoài vẫn chưa gặp ai, vì mọi người đều sợ và đều tránh xa vô não, đều phòng bị. Và vô não lúc đó khởi ra một cái tâm niệm là vậy chỉ còn có một người nữa thôi là mình thành đạo. Mà thành đạo rồi thì mình có thể tận độ tất cả chúng sinh. Cho nên điều mà vô não nghĩ tới để thành toàn cái ý nguyện của mình và cái tâm đạo của mình, đó là giết mẹ, để lấy đủ 100 ngón tay sâu thành tràng hạt, đeo trên cổ thì tự nhiên sẽ đắc đạo, như lời thầy tả sư của vị ấy dạy. Và quả thật như vậy, vô não trên đường từ ở trong bìa rừng để đi về nhà để giết mẹ. Nhưng may thay cho vô não, đó là việc ác chưa thành. Tức là trên đường về nhà đó, vô não gặp Đức Thế Tôn đang chỉ bình bát với khất thực. Đức Thế Tôn vì muốn hóa độ cho vô não khỏi phạm cái sai lầm lớn, đó là phạm tội ngũ nghịch. Tức là giết cha giết mẹ là một trong năm tội ngũ nghịch ở trong nhà Phật mà Đức Phật dạy. Tội đó thì cực kỳ nặng, khó có thể tu hành một vài kiếp mà thoát được, giải trừ hết được, cho nên gọi là tội ngũ nghịch. Đức Phật đã đi tới trước mặt vô não và bước đi từng bước thảnh thơi và chậm rãi. Nhưng vô não thì nhìn thấy một vị sa môn đi đằng trước thì thay đổi ý định, nghĩ rằng ta sẽ giết cái ông sa môn này để thay cho mẹ ta là người thứ 100 để thành toàn cái chí nguyện tu hành của mình. Cho nên là vô não là quyết định vác dao đuổi theo Đức Phật, nhưng đuổi hoài không có kịp được. Vô não liền quát là: sa môn kia, ngươi hãy dừng lại. Chúng ta biết Đức Phật nói gì không? Ngài rất ôn tồn nhẹ nhàng và bảo rằng: này vô não, Như Lai đã dừng lại từ lâu, chỉ có gì ngươi là chưa dừng mà thôi. Đấy, chúng ta thấy rất hay. Như Lai dừng ở đây là dừng cái gì? Dừng tất cả những tâm niệm ác, những hành động ác, những lời nói ác. Còn vô não thì còn đầy tham sân si, đầy những cái việc làm mang tính độc ác, hại người, hại vật. Cho nên vô não nghe Phật nói như vậy thì cũng khững lại. Và lúc đó Đức Phật mới từ từ quay người lại, nhẹ nhàng dùng chính pháp để giáo hóa cho vô não vài câu. Và vô não ngay lập tức hiểu được lời dạy của Đức Phật là thực sự là mới là chân lý. Còn lời dạy của sư phụ vị đấy trước đây không phải là chân lý. Cho nên liền bỏ đao xuống và ôm chân Đức Phật khóc nức nở. Và sau khi ôm chân Đức Phật khóc nức nở xong ấy, thì vô não định là kết liễu cuộc đời của mình bằng một con dao tự vẫn. Đức Phật mới ôn tồn nói rằng: ngươi tạo nên tội lỗi thì ngươi cũng phải gì, chính ngươi mà gì, mà gột rửa tội lỗi ấy để trở thành một con người lương thiện. Nghe Đức Phật ôn tồn chỉ dạy như vậy, vô não rất là vui mừng và có ngước lên nhìn Đức Phật với cái ánh mắt là mình gọi là có một cái niềm tin rất là sâu sắc vào nơi Đức Thế Tôn. Ý là cầu mong Đức Thế Tôn hãy giáo hóa và hãy cứu độ cho mình. Nhưng vô não vừa khởi ra cái tâm niệm như thế thì lại nghĩ rằng mình sống ở trên đời làm vô số những việc ác, mình không xứng đáng gì để được Đức Phật giáo hóa, để Đức Phật cứu độ mình. Cho nên vô não lại liền là từ từ cúi gầm mặt xuống. Đức Phật biết được trong tâm vô não tự ti và không tin tưởng vào mình có thể thay đổi lại cuộc đời của mình, từ chỗ sai có thể thay đổi lại thành chỗ đúng, từ một người xấu có thể trở thành một người thiện, từ một người ác có thể trở thành một người lương thiện tốt đẹp ở trên đời. Cho nên Đức Phật đấy, Ngài đã ôn tồn và chỉ dạy thêm về giáo lý tử bi, hỷ xả, giác ngộ và giải thoát cho vô não. Và vô não qua một cái bài pháp thoại của Đức Phật ngắn thôi đã ngộ được chân lý và đã xin với Đức Phật là hãy cho mình được quy Tam Bảo, được làm đệ tử Đức Phật. Và Đức Phật đã hoan hỷ và chấp nhận, và không chỉ chấp nhận độ cho vô não làm quy Tam Bảo mà còn độ cho vô não được xuất ra trong chúng, trở thành một vị tỳ khiêu. Và không bao lâu sau, vô não tinh tiến tu hành và trở thành một vị thánh tăng xuất thế, tức là chứng thánh của A-la-hán, trở thành một bậc cao tăng đắc đạo, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn tại thế.
Vâng, kính bạch thầy, rõ ràng là một cái tên cướp mà làm rất là nhiều những cái việc sai trái như vậy thì chính Đức Phật Từ Bi của chúng ta cũng đã nhủ lòng thương, và thậm chí rằng là cho Ngài Vô Ngã đứng vào tăng đoàn của mình. Một người như vậy mà còn có thể quay trở lại, vậy thì cái việc chúng con cũng có thể quay trở lại, nhìn lại chính mình, sửa đổi chính mình và tìm lại bản thân mình thì có phải là cái điều dễ dàng hay không?
Mình đừng có sợ rằng là mình... đánh mất chính mình, tạo nên tội lỗi là không còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Không. Như lời bạn nữ vừa nói, trong cuộc sống khi làm sinh viên năm nhất, đã cũng nghĩ tới việc kiếm tiền, cho nên đã bỏ bê việc học, làm gián đoạn cái việc học tập để đi kiếm tiền. Và lúc đó cũng kiếm được cũng khá nhiều tiền, nhưng mà cái việc học hành nó lại sa sút. Đang là học sinh giỏi, học sinh top 1 thì lại biến thành học sinh gì đứng top cuối của lớp. Cho nên giật mình mới hiểu ra rằng đồng tiền không phải là tất cả. Bố mẹ nuôi cho lớn khôn ăn học, mục đích là học cho thành tài, chứ chưa phải là vài cái đồng tiền phía trước mắt. Cho nên bạn lại nhận ra được và quyết định là không đi làm thêm nữa mà tập trung vào việc học hành. Và kết quả là bây giờ đã ra trường và cái kết quả học tập rất là tốt. Như vậy để chúng ta thấy không phải là chúng ta đánh mất chính mình là không còn cơ hội lấy lại, mà điều quan trọng là mình có nhận biết được nó hay không, và mình có tinh tiến để vượt qua cái giai đoạn mà chúng ta sai lầm đó để tìm lại được chính mình hay không. Đây mới là điều quan trọng. Còn cái việc đánh mất chính mình ở đây, như thầy nói, không chỉ ở lứa tuổi các con, mà tất cả các lứa tuổi, tất cả các tầng lớp trong xã hội, kể cả những người tu hành như các quý thầy, nếu không luôn luôn biết nhắc nhở mình, biết khiêm cung và tinh tiến hành trì đạo pháp của Đức Phật, thì cũng có thể đánh mất chính mình bất cứ lúc nào. Và kể cả các con bây giờ mình tìm lại chính mình được rồi, nhưng mà nếu mà mình không tỉnh thức và không luôn luôn nhắc nhở mình lấy lời dạy của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền để nhắc nhở mình để làm kim chỉ nam cho bước đường tu tập cũng như là trong công việc đời sống xã hội của chúng ta, chúng ta cũng có thể đánh mất chính mình trở lại vào bất cứ lúc nào. Cho nên tìm lại chính mình mà chưa phải là bậc thánh nhân xuất thế thì chúng ta phải luôn luôn là giữ gìn phẩm chất đạo hạnh của mình và chí nguyện của mình, giống như là người mặc chiếc áo trên thân thể cũng phải luôn luôn biết giữ gìn thì nó mới mới, nó mới sạch, nó mới thơm tho. Nếu nó có hơi bẩn một chút thì phải đem giặt nó đi. Đấy. Hoặc là gì, như ở trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng với lại người thần tú, người thần tú có dạy một cái câu là tâm như đài gương sáng. Mà như đài gương sáng thì có phải là lúc nào nó cũng sáng không? Bản chất của gương là sáng, nhưng mà nếu chúng ta không lau chùi, không dọn dẹp thì gương đó cũng sẽ bị bụi bám đầy mà thôi, không soi thấy mặt mày mình nữa. Thì đối với hàng phàm phu của chúng ta cứ nương theo cái bài kệ của Ngài Thần Tú. Tâm chúng ta như đài gương sáng, phải luôn luôn lau chùi, phất thức, luôn luôn lau chùi thì gương đó mới sáng. Tâm phàm phu chúng ta cũng thế, phải luôn luôn lấy giới luật của Đức Phật, lấy lời dạy của các bậc tiên hiền cổ đức, lấy lời khuyên răn dạy bảo tốt đẹp của thầy cô, của cha mẹ, của người thân, những bậc lớn tuổi hơn mình, có kinh nghiệm hơn mình, nhắc nhở khuyên răn dạy bảo, để chúng ta làm cái chỗ dựa và chúng ta nhìn lại chính mình để sai đâu thì sửa đó, càng sửa thì càng tốt, càng sửa thì càng tốt hơn cho bản thân mình. Thì thầy nghĩ rằng đây là một cái điều mới là cái điều quan trọng nhất đối với không chỉ các con ở đây mà thầy nghĩ là tất cả các Phật tử chúng ta, rồi tất cả các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ nên lưu tâm cái điều này. A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, con đã từng đọc một câu nói rằng là tìm lại bản thân không phải là ra ngoài để tìm kiếm, mà con người thật sự của mình ở ngay chính bên trong của mình. Vậy thì cái việc tìm lại chính mình không phải là cái việc rong ruổi bên ngoài mà đi về bên trong. Vậy thì chúng con cũng muốn áp dụng những cái phương thức đó vào cuộc sống, thì không biết là nên làm thế nào, thì thầy có thể chỉ dạy thêm cho chúng con được không ạ?
Theo thầy ấy, thì đối với các con là những Phật tử tại gia, những bạn trẻ hướng tới Phật Pháp để lấy cái giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật để gột rửa thân tâm, hoàn thành cái cuộc sống của mình ở thế gian. Thì thầy nghĩ rằng ngoài cái việc mà nghe lời bố mẹ, thầy cô và lấy những lời của những bậc hiền triết dạy bảo ra, thì thầy nghĩ rằng còn có một cái phương pháp mà chúng ta cũng nên suy nghĩ, tư duy, quán chiếu để thực hành. Đó chính là đem những lời Đức Phật dạy áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là cái thực hành cái phương pháp gọi là tu tập. Ví dụ như các con mà thích tọa thiền thì các con có thể nghiên cứu và gần gũi các quý thầy mà hiểu biết về thiền tông và dạy cho chúng ta những phương pháp tọa thiền đúng đắn. Hoặc là các vị thầy tu theo tịnh độ hay tu theo bất cứ pháp môn nào khác, thì các quý thầy cũng có thể chỉ dạy cho chúng ta được giáo pháp để chúng ta gọi là, trong nhà Phật gọi là minh tâm kiến tính. Chúng ta thì có thể là chưa đạt đến cái cảnh giới đó, nhưng mà nó cũng đem lại lợi ích rất nhiều cho các con ở trong cuộc sống. Đó là luôn luôn tin sâu nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, sống lương thiện, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, sống chân thành với bạn bè, với người thân, thì chắc chắn là cuộc sống này nó sẽ đem lại cái lợi ích rất là thiết thực cho các con. Đặc biệt là đem cái phương pháp tu tập của nhà Phật vào áp dụng cho cuộc sống, nó ngoài cái việc nó đem lại lợi ích tức thì cho chúng ta, tâm chúng ta được an lạc này, được hạnh phúc này, được bình thản đối trước các nghịch cảnh cuộc sống này, và không phải lo lắng sợ sệt từ trong nội tâm phát ra bên ngoài trong cuộc sống, còn được cái công đức vô hình. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là chỉ có chư Phật mới biết được những hành giả, những thiện nam tín nữ tu pháp gì và được công đức như thế nào. Còn phàm phu chúng ta nhất thời khi chúng ta chưa phá mê khai ngộ thì chúng ta chưa nhận biết được. Nhưng chư Phật Bồ Tát thì các ngài thì thấy biết rất rõ những việc đó. Cho nên ngoài cái việc đem lại cái cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, giúp cho xã hội được hài hòa, thì chúng ta còn có cái công đức, có cái phúc báo vô hình ở trong đó, có thể nói là rất là tốt. Thầy nghĩ rằng các con nên áp dụng thêm những giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống. A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, trong cuộc sống này thì có rất là nhiều những cái tình huống của cái việc đánh mất chính mình. Ví dụ như là có một người không may dẫn đến tai nạn của người khác mà ra tù chẳng hạn, hoặc là có một em nhỏ mà chẳng may lầm lỡ và khi mà em ấy quay trở về có thể là làm cái công việc của mình, học tập của mình tốt hơn rồi, hoặc là có rất là nhiều những cái tình huống sai lầm xảy ra xung quanh bản thân của chúng con. Thế nhưng mà chúng con cũng không biết rằng là chúng con nên đối xử với họ như thế nào để vừa là làm giảm cái áp lực tâm lý lên họ, mà chúng con có thể thực hành tốt nhất cái tình thương của mình. Thì không biết là theo thầy thì chúng con nên có cái hành động cư xử như thế nào đối với những trường hợp đó?
Đối với những người không may lầm lỡ đánh mất chính mình như vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải lấy cái lòng từ bi, bao dung, yêu thương và gần gũi họ để sách tiến, động viên và một phần nào đó giúp cho họ dần dần trở lại được với chính bản thân của họ, đó là lương thiện, đó là từ bi, bình đẳng, yêu thương và bác ái. Cho nên ấy, theo quan điểm của thầy ấy, thì lòng vị tha và sự bao dung, chia sẻ là điều rất quan trọng của cả xã hội này đối với những người không may mắn họ lầm lỡ một giây phút hoặc là một thời gian nhất định nào đó trong cuộc sống của họ. Chúng ta thường nói gì là sinh ra một người đã là khó, nhưng dạy cho một con người trở thành một con người thật sự ấy, thì lại càng khó hơn. Chính vì vậy mà cái lòng bao dung, vị tha và lân mẫn, yêu thương, chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ họ, thì để giúp đỡ cho họ trở thành một con người tốt trở lại, thì đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải làm và cả xã hội chúng ta cũng cần phải làm. Thì không riêng gì những bậc tu hành, cũng không riêng gì một người nào đó hay một tôn giáo nào đó, một tầng lớp nào đó trong xã hội, mà đối với tất cả nhân loại chúng ta. Thầy nghĩ là nếu đều đối xử với nhau như thế thì xã hội chắc chắn càng ngày sẽ càng hài hòa hơn, tốt đẹp hơn và đưa cuộc sống của nhân loại chúng ta ngày một hạnh phúc hơn.
Vâng, thưa thầy, theo như thầy vừa chia sẻ thì rõ ràng là nếu như chúng con không phạm quá nhiều sai lầm để dẫn đến việc đánh mất chính mình, thế nhưng mà chúng con không có cái nhìn cảm thống, cảm thương, thế nhưng mà chúng con không có cái nhìn hiểu thấu và cảm thương cho những người lầm lỡ, thì rõ ràng là chúng con cũng đang vô hình đánh mất chính mình, đúng không thầy? Và thưa quý vị, chủ đề tìm lại chính mình ngày hôm nay đã được thầy chia sẻ rất là thấu hiểu, bao dung, cũng như là với con mắt đầy tình thương ở trong đạo Bụt, thì chắc chắn là quý vị cũng đã có như mình những cái bài học và những cách ứng xử đối với những cái hoàn cảnh xung quanh mình. Và Tuệ An xin chúc quý vị sẽ ngày càng tinh tấn, mong rằng là các bạn trẻ ở đây cũng vậy, sau này các em sẽ luôn có những cái hành động đi cùng với cái tâm ý của mình, sẽ không phải vì cái sự mạnh mẽ của lý trí hay là vì sự yếu đuối của cảm xúc mà khiến các em đi lầm đường lạc lối, mà mong rằng các em sẽ luôn có những cái lựa chọn sáng suốt nhất để vững vàng, và dù là nếu có sai lầm, ngã gậy chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể đứng dậy như quý thầy vừa chỉ dạy. Và con cũng xin cảm ơn thầy đã hiện diện chia sẻ trong buổi pháp thoại của chúng con ngày hôm nay. Chúng con xin tri ân công đức của thầy. Chương trình của chúng con đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.